Tin mừng sự sống. Đây là chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Thúy Nga và toàn ban phát thanh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, để mở đầu buổi phát thanh chủ đề Hoài thai vô nhiễm, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô là lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng con. Chúa là vị Thiên Chúa vô cùng khôn ngoan, thượng trí và toàn năng. Nhưng Chúa đã không cứu chuộc chúng khác ngoài đường lối Maria. Đến nỗi đệ nhất tạo vật về bản tính tự nhiên là con khủng long Lucifer, ngay từ ban đầu đã nổi cơn ghen hờn mà trở thành Satan cùng với nhóm ngụy thần của hắn. Xin cho chúng con biết cậy trông phó thác cho mẹ Maria như một trẻ nhỏ, như Chúa đã từng là thai nhi trong cung lòng của mẹ và hài nhi trên tay của mẹ. Amen.
Buổi phát thanh Tin mừng sự sống hôm nay được sự bảo trợ đặc biệt của anh Phạm Hùng Lân, chủ tiệm Perfection Auto Repair ở Westminster, giáo phận Orange. Xin Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi sự trả ơn bồi hậu cho lòng quảng đại của anh. Kính thưa quý vị, thế là cùng với giáo hội, chúng ta đã bước vào mùa vọng, mở màn cho một tân phụng niên. Tuy nhiên, theo định luật tự nhiên, đúng hơn theo hiện tượng xoay vần của một ngày trên trái đất của chúng ta đây, thì trước khi mặt trời rạng ngời là cảnh bình minh ban sáng cho thấy đêm tàn ngày tới thế nào. Cũng vậy, trước khi mặt trời công chính là Chúa Kitô xuất hiện nơi mầu nhiệm và biến cố Giáng sinh, mẹ Maria cũng xuất hiện trước người như rạng đông cứu độ như vậy. Đó là lý do mùa vọng là mùa mở màn cho một tân phụng niên thế nào, lễ mẹ vô nhiễm cũng được coi là lễ mở màn cho một loạt 16 lễ về mẹ trong phụng niên như thế. Nhất là lễ sinh nhật Đức Mẹ. Vì lễ sinh nhật Đức Mẹ được giáo hội cử hành đúng 9 tháng sau là ngày 8 tháng 9, tức sau khi mẹ được hoài thai vô nhiễm 9 tháng thì mẹ được sinh ra. Và ngay từ khi được hoài thai, mẹ đã được ơn vô nhiễm nguyên tội. Để diễn đạt phần nào chủ đề hoài thai vô nhiễm cho buổi phát thanh Tin mừng sự sống 430 hôm nay, chúng ta hãy trước hết nghe lại giáo huấn của giáo hội về tín điều hoài thai vô nhiễm. Sau đó, đến dự kiện hoài thai vô nhiễm theo Mạc Khải Tư của mẹ Maria. Và sau hết là bí mật lộ đức liên quan tới danh xưng hoài thai vô nhiễm của mẹ cách đây 150 năm khi mẹ hiện ra ở Lộ Đức. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi mẹ Maria hiện ra ở Lộ Đức gần 4 năm, thì Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã long trọng tuyên bố tín điều Thánh Mẫu thứ 3 vào ngày lễ mẹ vô nhiễm, ngày 8 tháng 12 năm 1854. Đó là tín điều mẹ Maria hoài thai vô nhiễm nguyên tội, nhờ được hưởng trước ơn cứu chuộc của Chúa Kitô. Chính vì được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa Kitô mà việc mẹ Maria được hạ sinh vào trần gian chẳng khác nào như rạng đông báo hiệu mặt trời công chính là Chúa Kitô sắp rạng ngời xuất hiện. Và dịp mừng kỷ niệm 150 năm tín điều Thánh Mẫu hoài thai vô nhiễm của mẹ Maria, Đức Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta đã thực hiện chuyến tông du cuối cùng, cũng là chuyến tông du 104 ngoài Ý quốc của một giáo triều dài 26 năm rưỡi, dài thứ ba trong lịch sử giáo hội. Chuyến tông du đến Lộ Đức lần thứ hai sau lần đầu cũng với tư cách là giáo hoàng vào tháng 8 năm 1983. Đức Gioan Phaolô đệ nhị, cho dù cốt lõi của giáo triều ngài là đấng cứu chuộc nhân trần, ngài quả thực cũng là vị giáo hoàng Thánh Mẫu với khẩu hiệu Thánh Mẫu Totus Tuus, độc nhất vô nhị trong giáo hội. Và mở màn cùng kết thúc giáo triều của mình đều liên quan tới mẹ. Nếu ngài đã kết thúc giáo triều của ngài với chuyến tông du tới Lộ Đức năm 2004, thì ngài cũng đã mở màn cho giáo triều của ngài khi hành hương tới đền Thánh Đức Trinh Nữ Maria ở Mentorella, Roma vào Chủ nhật ngày 29 tháng 10 năm 1978, tức ngay sau Chủ nhật đăng quang ngày 22 tháng 10 một tuần, trước cả cuộc hành hương đến Assisi vào ngày 5 tháng 11 và biến cố nhận tòa giám mục Roma ở đền thờ Laterano ngày 12 tháng 11 cùng năm. Trong chuyến tông du đến Lộ Đức lần thứ hai vào ngày 14 đến 15 tháng 8 năm 2004, Ngài đã cảm nhận về mẹ hoài thai vô nhiễm với Chúa Ba Ngôi và huấn dụ mọi người, nhất là giới trẻ và nữ giới, về mẹ hoài thai vô nhiễm qua bản dịch của anh Cao Tân Tĩnh và cùng với anh Tống Minh Tuệ. Chúng ta hãy cùng lắng nghe như sau.
Que soy era Immaculata Concepcios. Những lời mẹ Maria nói với Bernadette vào ngày 25 tháng 3 năm 1858 đặc biệt vang dội trong năm nay là năm giáo hội cử hành 150 năm tuyên bố tín điều hoài thai vô nhiễm nguyên tội, được giáo hoàng chân phước Pio thứ 9 thực hiện bằng tông hiến Ineffabilis Deus. Tôi hết sức muốn thực hiện cuộc hành hương tới Lộ Đức để cử hành một biến cố tiếp tục tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Việc hoài thai vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria là dấu hiệu tỏ ra tình yêu nhưng không của Chúa Cha, là biểu hiệu hoàn toàn của việc cứu chuộc được Chúa Con hoàn tất và là khởi nguyên của một sự sống hoàn toàn cởi mở trước hoạt động của thần linh. Anh chị em thân mến, từ hang động Massabi Elle này, vị trinh nữ Maria đây đã nói với tất cả chúng ta nữa, thành phần Kitô hữu của ngàn năm thứ ba. Chúng ta hãy lắng nghe lời mẹ. Hãy lắng nghe mẹ, hỡi giới trẻ là thành phần tìm kiếm một câu giải đáp có thể cống hiến cho cuộc đời của các bạn ý nghĩa. Ở nơi đây, các bạn có thể tìm thấy câu giải đáp ấy. Nó là một câu giải đáp gay go, tuy nhiên nó lại là câu trả lời duy nhất thực sự làm thỏa mãn, vì nó chất chứa cái bí mật của niềm vui và an bình thực sự. Từ hang động này, tôi đặc biệt kêu gọi nữ giới hiện ra ở nơi đây. Mẹ Maria đã ký thác sứ điệp của mẹ cho một em gái trẻ tuổi. Như thế, mẹ muốn nhấn mạnh đến sứ vụ đặc biệt của nữ giới trong thời đại của chúng ta đây, một sứ vụ thực sự đang bị lôi cuốn bởi chiều hướng duy vật và trần tục. Một sứ vụ trong xã hội ngày nay phải trở thành một chứng nhân cho những giá trị thiết yếu chỉ được thấy bằng con mắt tâm hồn. Hỡi nữ giới, chị em là thành phần mang trách nhiệm, là những lính canh của đấng vô hình. Tôi thiết tha kêu gọi hết mọi anh chị em thân mến, hãy làm mọi sự có thể để bảo đảm rằng sự sống, mỗi một sự sống và mọi sự sống được tôn trọng từ khi được thụ thai cho đến khi tự nhiên qua đi. Sự sống là một tặng ân thánh hảo, không ai có thể cho mình có quyền làm chủ nó. Sau hết, Đức Mẹ Lộ Đức gửi một sứ điệp cho hết mọi người, đó là hãy trở thành những con người nam nữ của tự do. Thế nhưng, xin nhớ rằng, niềm tự do của con người là một niềm tự do đã bị tội lỗi làm tổn thương. Nó là một niềm tự do, tự bản chất cũng cần phải được giải thoát. Chúa Kitô là vị giải phóng của nó. Người là đấng vì tự do đã giải phóng chúng ta. Hãy bênh vực niềm tự do ấy. Quý bạn thân mến, về vấn đề này, chúng ta biết rằng chúng ta có thể tin tưởng vào mẹ Maria, vị mà vì không bao giờ nhường bước cho tội lỗi, là tạo vật duy nhất hoàn toàn tự do. Tôi xin trao phó quý bạn cho mẹ. Hãy bước đi bên mẹ Maria khi quý bạn hành trình tiến tới chỗ hoàn toàn làm trọn nhân tính của mình.
Kính thưa quý thính giả, theo đức tin, giáo lý của Giáo hội Công giáo dạy rằng Chỉ duy có một mình mẹ Maria là con người duy nhất không bị nhiễm nguyên tội ngay từ lúc được hoài thai. Ngoài ra, thai nhi Gioan Tiền Hồ có được khỏi nguyên tội ngay trong lòng mẹ đi nữa thì cũng mãi 6 tháng sau khi Ngài được lời nhập thể bấy giờ ở trong lòng mẹ Maria đến viếng thăm và sau khi mẹ Maria cất tiếng chào thai mẫu của Ngài. Vấn đề được đặt ra ở đây là làm sao chúng ta biết được là chúng ta mắc nguyên tội, và nếu quả thực chúng ta bị mắc nguyên tội thì nguyên tội được truyền sang cho chúng ta như thế nào? Sở dĩ chúng ta biết mình mắc nguyên tội là vì xem quả biết cây. Nếu bị ho, sổ mũi, rát cổ, mệt mã là những triệu chứng cho thấy chúng ta bị cảm cúm thế nào, thì ai phải chịu đau khổ và chết là hậu quả của nguyên tội, thì người đó quả thực bị nhiễm nguyên tội vậy. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa là cả Chúa Kitô lẫn mẹ Maria cũng bị khổ đau và chết, thì hai đấng cũng mắc nguyên tội. Chúa Giêsu chịu khổ và chịu chết là để làm giá cứu chuộc nhân loại. Còn mẹ Maria chịu khổ là để đồng công cứu chuộc với Chúa Giêsu, và chịu chết là để nên giống con của mẹ, chứ không phải là do hậu quả của nguyên tội. Do đó, giáo hội còn tuyên bố tín điều thánh mẫu thứ tư về mẹ là tín điều mông triệu ngày 1 tháng 11 năm 1950. Còn vấn đề nguyên tội được truyền sang cho chúng ta là con cháu nguyên tổ Adam và Eva ra sao? Tức là chúng ta là thành phần không phạm nguyên tội, làm sao lại mắc nguyên tội? Nguyên do và cách thức là bởi truyền sinh. Thật vậy, nếu nguyên tội là nguyên nhân làm băng hoại cả bản tính con người, ở chỗ hồn mù tối trong trí khôn, yếu đuối trong lòng muốn, và thân xác vất vả khổ sở, và cuối cùng trở về bụi tro, thì ai được sinh ra với bản tính con người băng hoại ấy đều bị vướng mắc hay lây nhiễm nguyên tội. Vậy thì mẹ Maria đã được hoài thai vô nhiễm ra sao? Chắc chắn cả hồn lẫn xác của mẹ được hoài thai vô nhiễm phải khác với tất cả mọi người chúng ta. Thế nhưng sự kiện đã xảy ra như thế nào? Cùng với Kiều Hạnh, chúng ta hãy cùng nhau nghe mẹ Maria mặc khải riêng cho nữ tù đáng kính Maria da Grida viễn cốt này của mẹ qua bản dịch của Phạm Duy Lễ.
Ngày thể xác mẹ Maria được hình thành là ngày Chúa Nhật, tương ứng với ngày đầu tiên trong công cuộc sáng tạo. Thể xác mẹ chỉ tiếp nhận ân sủng, cho nên toàn thể đều rất trọn vẹn, rất siêu nhiên. Không bao giờ có một xác thể con người nào được hình thành với bấy nhiêu hoàn thiện, bấy nhiêu tinh tế và bấy nhiêu mỹ lệ. Mặc dù thể xác mẹ có thể chịu đau khổ, nhưng không hề có một mầm giống bệnh hoạn chết chóc và hư hoại nào, tức những hậu quả của hình phạt vì tội lỗi Adam. Ngày thứ bảy tiếp đó, một ngày ứng với ngày nghỉ, ngày đại lễ chung kết cho việc sáng tạo Thiên Chúa tạo nên linh hồn mẹ Maria. Để kỷ niệm biến cố này, Chúa Thánh Linh đã soi sáng cho giáo hội hiến dâng ngày thứ bảy trong tuần lễ cho mẹ Maria. Lúc sáng tạo linh hồn đầy phúc đức hơn hết mọi linh hồn này, Thiên Chúa Ba Ngôi đã tỏ hết tình âu yếm hơn cả trước khi sáng tạo con người đầu tiên. Ngài nói, ta hãy sáng tạo Maria giống hình tượng và tương tự ta. Ta hãy làm cho Maria nên nữ tỳ thật của ta, nên hiền thê thật của ta, để Maria xứng đáng làm con duy nhất của cha hằng hữu. Sau khi sáng tạo linh hồn mẹ rồi, Chúa Ba Ngôi còn kêu lên một cách khoái thú hơn ở địa đường ngày trước rất nhiều. Tất cả mọi phương diện nơi mẹ Maria đều hoàn toàn thiện mỹ. Thật vậy, không những nguyên tội bị gạt bỏ khỏi linh hồn mẹ, mà linh hồn mẹ còn rực rỡ với những ơn cao cả Thiên Chúa ban riêng, tới một cao độ tuyệt vời. Đến nỗi, tất cả các bậc thần thánh hợp một cũng không thể sánh lại được. Không ngôn ngữ loài người nào có thể diễn tả được. Thoạt khi vừa được sáng tạo, linh hồn mẹ đã hợp nhất ngay với xác thể đang chờ linh hồn. Đó là sự đầu thai vô nhiễm. Lúc đó, thánh nữ Anna chìm sâu vào một cơn xuất thần tuyệt vời. Bà tiếp nhận những ánh sáng linh động, hiểu được những mầu nhiệm rất sâu xa. Hậu quả của cơn xuất thần đó kéo dài suốt cuộc sống của bà. Nhưng trong thời gian bà cứu mang mẹ Maria, những hiệu quả đó vĩ đại hơn. Ngoài ra, ơn ngoại thường ấy còn tái hiện nhiều lần. Trong thời gian cứu mang ấy về phần mẹ Maria lúc đầu thai, mẹ được hưởng ơn nhìn thấy thần tính Thiên Chúa. Một thị kiến vượt cao hơn tất cả các thị kiến, các mặc khải, các thánh được, chỉ trừ có phúc thấy Chúa trên thiên đàng. Trí năng và tâm hồn mẹ đều nên hoàn hảo diệu kỳ. Trí năng của mẹ được trang sức bằng một trí thức thiên phú hầu như vô cùng. Mẹ thấu hiểu các mầu nhiệm về thần tính, về Chúa Ba Ngôi, về ơn nhập thể và cứu chuộc, về những vẻ tráng lệ của cuộc sáng tạo, về thiên thần và loài người, về lịch sử dân riêng Chúa chọn, lịch sử các tổ phụ, các tiên tri, về thiên đàng, về luyện ngục, về u ngục và về hòa ngục. Tắt một lời, về tất cả mọi sự vật tự nhiên và siêu nhiên phù hợp với vẻ cao trọng của Thiên Chúa. Tâm hồn mẹ được trang điểm bằng những ơn thánh linh và tất cả các nhân đức với một mức độ hoàn toàn lạ lùng. Vì mẹ vượt trên các thiên thần và loài người, nên khi vừa đầu thai, mẹ Maria đã thực thi những hành vi nhân đức phù hợp với cấp bậc của mẹ. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa những niềm tôn thờ, ca tụng, tri ân, yêu mến để phụng sự Ngài và cho vinh quang Ngài. Mẹ cũng đã sấp mình trước oai nghi Thiên Chúa để tỏ lòng tôn thờ bề ngoài. Mẹ đã dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin cho loài người mà mẹ khởi sự bênh đỡ cho, cũng như cầu xin cho đấng cứu chuộc chóng đến giải thoát loài người khỏi ách nô lệ ma quỷ. Một điều rất đáng chú ý là ngay bấy giờ mẹ đã tuôn châu lệ khóc thương tội lỗi và tai nạn loài người phải chịu. Mẹ cũng không quên song thân mà mẹ nhận thức được trong Thiên Chúa. Mẹ cầu xin cách riêng cho hai ngài, và ngay bấy giờ mẹ đã chu toàn trách vụ một người con hiếu kính. Thiên Chúa cũng tỏ cho mẹ thấy những thiên thần Chúa ban để bảo vệ mẹ. Sau khi ân cần niềm nở đón tiếp các vị, mẹ mời các vị ca tụng Thiên Chúa tối cao bằng những ca vị đầy thánh đức. Mẹ cũng chỉ vẽ cho họ cả cách chu toàn thánh vụ ca tụng mà họ phải cùng với mẹ chu toàn suốt trong cuộc đời mẹ ở trần gian. Ngay còn trong thai, mẹ đã thực hiện tất cả các hành vi ấy, nhất là hành vi về các đức thờ phượng, nên mẹ đã lập công trạng lớn lao hơn tất cả các thánh.
Kính thưa quý vị, theo diễn tiến của biến cố Thánh Mẫu nổi tiếng được chính thức công nhận xảy ra trong lịch sử giáo hội từ trước đến nay, thì người ta chỉ nghe nói đến bí mật Fatima và bí mật La Salette thôi, chứ đâu có bao giờ nghe đến bí mật Lộ Đức. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có bí mật Lộ Đức. Đúng thế, trong 18 lần hiện ra với thiêu nữ Bernadette 14 tuổi tại một hang động ở Massabielle, vào lần hiện ra thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 1858, người thiêu nữ quê mùa bần cùng thất học, chưa được rước lễ lần đầu này cho biết là mẹ Maria quả thực đã tiết lộ cho cô biết ba bí mật riêng, Three Personal Secrets. những bí mật nhiều người tò mò muốn biết, nhưng cuối cùng chẳng ai được biết, vì mẹ Maria không cho cô nói lại với ai. Thậm chí cho tới nay, cho dù bí mật Fatima phần thứ ba là bí mật đầy rùng rợn, tưởng chừng như không bao giờ được tòa thánh công bố vì ích chung, cũng đã được lịch sử ghi nhận nội dung của nó khi nó được Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin chính thức tiết lộ vào ngày 26 tháng 6 năm 2000. Nhưng bí mật lộ đức vẫn hoàn toàn là một huyền nhiệm. Tuy nhiên, căn cứ vào những sự kiện nơi biến cố Thánh Mẫu xảy ra cách đây 150 năm, cùng với những lời suy diễn của hai vị giáo hoàng đã đến hành hương nơi đây là Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị và Đức Biển Đức 16, và so sánh với biến cố Fatima, anh Cao Tân Tĩnh đã cố gắng chia sẻ về những gì được anh cảm thấy đúng là bí mật lộ đức, một bí mật vẫn còn liên quan tới thời đại chúng ta. Xin mời quý vị theo dõi nhân năm mừng và nhân dịp kết thúc việc mừng kỷ niệm biến cố Thánh Mẫu lộ đức 150 vào lễ Mẹ Vô Nhiễm tới đây.
Xin kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, bí mật lộ đức sở dĩ không được tiết lộ, trước hết có thể là vì bí mật này chỉ liên quan tới bản thân của vị thụ khải Bernadette mà thôi. Nếu liên quan tới tình hình thế giới và giáo hội, chắc chắn không sớm thì muộn cũng được tiết lộ thôi, như trường hợp của bí mật Fatima phần thứ ba vậy. Có thể một trong ba bí mật được mẹ Maria tiết lộ cho người con gái sống trên đời 35 năm ngắn ngủi nhưng đầy đau thương này liên quan tới thân phận của chị, như mẹ đã tỏ cho chị biết vào lần hiện ra thứ ba 18 tháng 2. Mẹ không hứa với con hạnh phúc ở đời này mà là đời sau. Một lời cũng đã được tân chân phước Jelly Gerin mới được tôn phong cùng chồng là Louis Martin vào Chủ nhật truyền giáo 19 tháng 10 2008 ở Vương cung Thánh đường Lisieux Pháp Quốc. Mẹ của chị Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu cảm nghiệm khi đi hành hương lộ đức vào những ngày cuối đời nhưng không được phúc chữa lành. Người ta cũng có thể suy đoán thêm một trong ba điều bí mật riêng tư được mẹ Maria tiết lộ cho chị biết ấy liên quan tới ơn gọi tu trì của chị. Vì chị đã bắt đầu sống đời tận hiến trong dòng chị em bác ái ở Nevers ngày 4 tháng 7 1866 khi chị được 22 tuổi sau biến cố lộ đức 8 năm cho đến ngày chị qua đời 13 năm 16 tháng 4 năm 1879. Tuy nhiên, ngoài ba bí mật tư riêng liên quan tới bản thân của vị thụ khải Bernadette, thực tế cho thấy có một bí mật lộ đức liên quan đến hết mọi người. Bởi thế, cần phải tìm hiểu và khám phá để có thể đáp ứng dấu chỉ thời đại nơi biến cố Thánh Mẫu 150 năm đặc biệt này. Nhất là vào dịp giáo hội Hoàn Vũ long trọng mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm mùng 8 tháng 12 2008, một lễ liên quan tới danh xưng Mẹ Hoài Thai Vô Nhiễm Tội, mà mẹ ở lộ đức vào lần hiện ra thứ 16 ngày 25 tháng 3 đã tuyên nhận. Vậy cái được gọi là bí mật lộ đức đây là gì? Nếu không phải là cái bí mật tại sao lộ đức là nơi có một danh xưng liên quan tới linh hồn vô nhiễm của mẹ, lại là nơi xảy ra những phép lạ chữa lành xác thân con người. Đúng thế, có hai đặc điểm chính yếu và chuyên biệt ở lộ đức. Thứ nhất, đó là danh xưng mẹ hoài thai vô nhiễm tội. Khác với danh xưng của mẹ ở Fatima, mẹ là Đức Bà Mân Côi ngày 13 tháng 10 1917. Và thứ hai là các cuộc chữa lành bệnh nạn phần xác cho con người, một sự kiện không xảy ra ở các biến cố thánh mẫu khác, dù biến cố ấy có thể nổi tiếng hơn như Fatima chẳng hạn. Nếu quả thực đây là bí mật lộ đức thì ý nghĩa của nó là gì và tại sao lại như thế? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời được chất chứa trong lời Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị huấn dụ trong huấn từ truyền tin ở lộ đức ngày 15 tháng 8 2004 như sau. Từ tầng đá ở động Massabiao, vị trinh nữ này đã hiện ra với Bernadette, tỏ mình ra như đấng đầy ơn phúc của Thiên Chúa. Mẹ đã kêu gọi thống hối và nguyện cầu. Mẹ đã chỉ cho Bernadette một mạch nước và xin em uống mạch nước này. mạnh đức mới mẻ ấy đã trở thành một trong những biểu hiệu của lộ đức, một biểu hiệu của sự sống mới được Chúa Kitô ban cho tất cả những ai hướng về Người. Trong bài giảng cho thánh lễ Mẹ đau thương thứ hai 15 tháng 9 2008, cho thành phần bệnh nhân trước tiền đường của đền thờ Đức Mẹ Mân Côi Lộ Đức, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong chuyến tông du Pháp Quốc ngày 12 đến 15 tháng 9 2008 đã tiếp tục khai triển chiều hướng trên đây của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị liên quan tới biểu hiệu nước ở Lộ Đức. Như thế, hai vị tỏ ra muốn cùng nhau đi sâu vào những chỉ là huyền nhiệm ở Lộ Đức để hoàn toàn làm sáng tỏ cái thực sự là bí mật Lộ Đức này trước mặt mọi người. Đức Thánh Cha nói, nụ cười của Mẹ Maria là suối nước sự sống. Chúa Giêsu phán, ai tin tôi thì từ lòng họ sẽ phọt lên những dòng sông chảy nước sự sống. Mẹ Maria là người đã tin tưởng và từ cung lòng của mẹ, những dòng sông chảy nước sự sống đã tuôn ra tưới rội lịch sử loài người. Dòng suối mà Mẹ Maria chỉ cho Bernadette ở Lộ Đức đây là một dấu hiệu đơn sơ về thực tại thiêng liêng này. Từ trái tim tin tưởng của mẹ, từ tấm lòng từ mẫu của mẹ chảy ra nước sự sống để thanh tẩy và chữa lành. Bằng việc dìm mình vào những bể tắm ở Lộ Đức, rất nhiều người đã khám phá ra và đã cảm nghiệm được tình yêu thương từ mẫu dịu dàng êm ái của vị trinh nữ Maria này. Bằng việc tỏ ra gắn bó với mẹ để liên kết mình chặt chẽ hơn với Chúa. Đó là lý do tại sao có rất nhiều bệnh nhân đến Lộ Đức đây để được giãn cơn khát của mình nơi nguồn mạch yêu thương này, và để cho mình được mẹ dẫn đến với nguồn cứu độ duy nhất là Chúa Giêsu cứu thế con mẹ. Tóm lại, nếu ở Fatima, tất cả bí mật Fatima, ba phần, được Mẹ Maria tỏ cho ba thiếu nhi Fatima biết vào lần hiện ra thứ ba, 13 tháng 7, 1917, là trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, một trái tim liên quan tới định mệnh chung của nhân loại, đến tình trạng nhiều linh hồn được cứu độ và thế giới được hòa bình, thì tất cả bí mật Lộ Đức là ở nơi nụ cười của Mẹ Maria, một cử chỉ độc đáo chưa từng có trong lịch sử biến cố Thánh Mẫu. Một nụ cười là suối nước sự sống tràn đầy vui mừng và hy vọng, có tác dụng gia tăng đức tin phần hồn, thậm chí chữa lành cả phần giác của một số tâm hồn thiên định nào đó. Nếu biến cố Thánh Mẫu Fatima liên quan đến lửa, sự kiện mặt trời nhảy múa trên trời ngày 13 tháng 10 1917 cũng như tới tước hiệu Mẹ Mân Côi, cả hai ám chỉ quyền thế của mẹ đối với Thiên Chúa như bí mật Fatima phần 3 cho thấy, thì biến cố Thánh Mẫu Lộ Đức liên quan tới nước, sự kiện mạch nước vọt lên từ đất ngày 25 tháng 2 1858 cũng như tới tước hiệu Mẹ Vô Nhiễm, cả hai ám chỉ tình trạng mẹ dồi dào ân sủng là để mang lại sự sống cho con cái khổ đau, như Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định trong bài huấn từ truyền tin Chúa Nhật 14 tháng 9 2008 ở Lộ Đức như sau. Ơn hoài thai vô nhiễm được ban cho Mẹ Maria không phải chỉ là một ân huệ của một cá nhân, mà là một ân sủng cho tất cả mọi người, một ân huệ được ban cho toàn thể dân Chúa. Chúng ta là con cái của Mẹ Maria, chúng ta cũng được hưởng bổng lộc từ tất cả mọi thứ ân huệ mẹ có. Phẩm vị khôn sánh mẹ có được nhờ hoài thai vô nhiễm rạng ngời chiếu tỏa trên chúng ta là thành phần con cái của mẹ.
Nhận định về bí mật Lộ Đức liên quan tới tước hiệu hoài thai vô nhiễm của mẹ. Vừa rồi đã kết thúc buổi phát thanh thứ 430 hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chủ đề hoài thai vô nhiễm. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California, hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhắm vào đời chúng tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giêsu Tô, tình yêu của Chúa Cha và ân thâm hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
Linh hồn tôi